Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biên Hóa, Việt Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Xin chào Pháp Sư.
Chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lư Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật.
Chào quý vị.
Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Tín Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lư Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con xin cống hiến đến quý vị một mấu chuyện về nhà thiền, nói về động cửa thiền, khai tâm điểm đạo, động và tính. Chuyện kể lại, có một cô gái trang phục hở hang, áo thun bó sát người, với chiếc váy ngắn cuộn xuất hiện ngày chốn già làm tôn nghiêm thanh tịnh, mới gây nên những nỗi bất bình từ những người chung quanh ở chùa. Một anh huynh trưởng gia đình Phật tử bước lại bên, đưa cho cô ta một chiếc áo tràng màu lam, giọng nhã nhặn nói: "Thưa chị làm ơn mặc vào dùng cho." Anh nhẹ giọng tiếp: "Đừng để mọi người khó chịu và đừng để chư tăng nhìn thấy là chị tổn phước đó." Cô gái nhíu cặp lông mày, hỏi lại: "Vì sao?" Anh huynh trưởng đáp: "Trang phục trên người chị không phù hợp chút nào khi tới cửa chùa, đất chướng mắt mọi người. Câu chuyện xảy ra cứ đôi co. Ngay lúc ấy có xuất hiện một vị sư trẻ bước lại trước cô gái. Sư này xá một cái, cất giọng từ tốn: "A Di Đà Phật." Cửa từ bi luôn rộng mở để phổ độ chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, già trẻ nữ nam. Nhưng chớ đừng vì vậy mà không xem trọng chốn thanh tịnh, tạo nên phiền toái. Chỉ ăn mặc như vậy mà vào chùa có khác nào bán đạo, xúc phạm tăng bảo. Mong chị hoan hỷ mặc áo và tràng vào cho. Cô gái hỏi vặn: "Thầy tu hành mà còn chấp, tâm của thầy còn động, lục căn của thầy chưa được thanh tịnh, vẫn còn vướng vào điều phạm tục. Tốt hơn hết, thầy nên đóng cửa nhập thất để khỏi nhìn thấy những cảnh bất tịnh, bất thanh như thế này." Cô giống dạng lớn tiếng: "Vui lòng chỉ cho tôi, tịnh thất của sư trụ trì đâu? Tôi đang muốn nói được, tôi muốn được vào để vấn an ngài và thỉnh giáo đôi điều." Anh huynh trưởng mời cô gái đi theo mình. Vào phía dưới nhà sau chánh điện, anh ta dừng bước trước một căn phòng nhỏ, quay sang nói với cô gái: "Chị vui lòng đứng chờ đây một lát để tôi cáo bạch với thầy của tôi chứ đã, tôi sẽ mời chị vào sau." Anh huy trưởng đưa tay gõ cửa ba cái, bên trong có tiếng vọng ra: "Ai? Cần gì?" Anh huy trưởng cao giọng: "Bạch thưa thầy, con là Tâm Tịnh, huynh trưởng gia đình Phật tử, có việc cần báo bạch với thầy ạ." Bên trong phòng vang lên tiếng giọng sang sảng: "Tâm Tịnh đó ư? Vào đi, cửa không khóa." Anh huynh trưởng mở cửa, bước nhanh vào trong đó, đóng nhẹ cái cửa lại. Cô gái đứng tủm tỉm cười, chờ đợi với vẻ háo hức. Chừng 10 phút sau đó, cửa mở, anh huynh trưởng bước ra nói: "Thầy tôi cho chị được phép vào, nhớ giữ ý, giữ tứ một chút nha chị." Cô gái cười khẩy, bước vào phòng. Một vị tăng tuổi độ chừng lục tuần đang ngồi trên chiếc phản môn đen bóng, trong tư thế kết già. Cô gái chắp tay xá ba cái, thưa: "Bạch thầy, con có thắc mắc xin thầy điểm giáo." Thầy đáp: "Cứ hỏi, đây nghe." "Bạch thầy, con ăn mặc như thế này vào chùa lễ Phật bái tăng, lại bị mọi người chê trách khinh thường, bị tăng phê bình bắt lỗi. Xin hỏi thầy, ai đúng, ai sai?" Thầy đáp: "Ai cũng đúng và ai cũng sai." Cô tiếp: "Bạch thầy, người phàm cố chấp đã đành, nhưng người đã xuất gia tu hành mà vướng mắc những chuyện lễ nghi giáo điều để bắt bẻ con, xin thầy cho biết là ai đúng ai sai." Thầy lại đáp: "Vừa sai vừa đúng." Cô gái bực mình hỏi: "Sao thầy lại nói sai rồi lại nói đúng?" Thầy đáp: "Sai vì tu hành mà chấp nhận những điều nhỏ nhặt, đúng vì giữ gìn thanh tịnh cho tăng già, cho chốn già lam tôn nghiêm, đó là bổn phận, là nhiệm vụ phụng sự tam bảo hoằng dương chánh pháp." Cô lại vặn hỏi: con từng nghe rằng ngọn cờ phất phới bay, thật ra là cờ không bay mà gió bay. Nhưng thật ra gió chẳng động mà do tâm của con người đang động. Phải vậy chăng thưa thầy? Thầy trả lời, thật hay, thật hay. Cô lại cười nói, vậy theo thầy thì con đang ăn mặc ra sao? Thầy đáp, bình thường. Cô lại nói, đáng trách hay đáng khen ạ? Thầy thản nhiên đáp, rất hợp thời trang, hiện đại, gọn gàng, tiết kiệm. Nếu người mặc không hề thấy ngượng nghịu, không chút gượng gạo, không phải lo âu, tông dòng khứ đáo xuất nhập như rồng đạp mây, thì thật là đáng khen ngợi. Nếu mặc vào mà luôn thấy bị gò bó, thấy như bị mang của nợ, mang xích xiền, không thoải mái đi đứng nằm ngồi, thì thật là đáng thương, tội nghiệp, chứ không đáng trách. Cô gái cường khanh khách, khoái chí, ra điều thích thú, sư phụ liền bật cười ha hả. Tiếng cười tự nhiên, tự tại vang động như đã rung chuyển cả dàn ngói rong rêu của tỉnh thất, rồi bật im như tờ. Cô gái cất tiếng, thầy thật cao thâm, vững như bàn thạch. Có phải đó, thầy mới đáp, thầy nghiêm chỉnh hỏi, có phải đó là mục đích của cô ghé thăm bổn tự chăng? Cô gái ấp ứng ngập ngùng lúng túng, thầy mới khai thị. Cô mang một chút am hiểu về giáo lý nhà Phật, một chút kiến thức cơ bản về sự tính và động, cố tâm cố ý vào chùa để thử thách cái tâm đạo của tăng ni giáo đồ. Sự cố ý ấy làm cho mọi người chao đảo tâm ý, đó chính là ác tâm của cô, chính là cô đang động rồi đó. Cô lúng túng, bạch thầy, quả đúng là con đang động, nhưng đâu phải thấy người động mà mình phải động theo, phải vậy không thầy? Thầy đáp, phải nhớ, quanh cô đều là những chúng sanh đang tu, còn tu. Cô đáp, chỉ có thầy là tính thôi sao? Thầy đáp, vì đây là tịnh thất, tâm người phải tính, phải tịnh. Thầy không trách con về chuyện ăn mặc này thật sao? Thầy ôn tồn bảo, không trách mà còn khen. Áo quần chỉ là ngoại vật, chúng vô tri vô giác, không tội tình gì, chúng là vật ngoại thân, không là một bộ phận của thân thể con người. Và thân thể con người cũng chỉ là giả tạng, chỉ là đất nước gió lửa hội tụ tạo nên. Thân xác này còn là những thứ bên ngoài, huống chi là quần áo xiêm với y. Chỉ cái tâm bên trong mới là quan trọng, thầy nhấn mạnh. Tính động đều từ nơi ấy, cho nên nếu cô đã có gan ăn mặc hở hang, thiếu thốn bảy vóc để vào cửa thiền như vậy, thì hãy phát huy thêm bản lĩnh chút nữa là trút bỏ hết xiêm y, giả tạm ra khỏi tấm thân, giả tạm ngay đi ngay bây giờ, trút bỏ hết đi, thầy hét lớn. Sư phụ trì quát lên, cô gái giật bắn mình, bội quỳ mọc xuống, dầu đập đất mấy cái. Sư lại quát, trút hết rồi hãy mau cút ra ngoài, dạo một vòng vãn cảnh mau đi. Cô ấp úng, bạch thầy con không dám, không dám. Xin con xin dập đầu tạ tội, đội ơn thầy đã khai tâm điểm đạo. Mô Phật, kính chào thầy cô. Đó là câu chuyện về tính động. Dạ vâng, vâng, cái câu chuyện là kể lại là có thật, đó là của một ngôi Già Lam. Thì cái vị đó là thực sự là trong chốn Già Lam cũng có người như vậy đi tới, nhưng mà cô này cô lại muốn là thử sư phụ, mà cô biết nghe được một chút xíu về giáo lý đạo Phật, về cái tính động. Là cô vô là cô thử thách. Hai giờ đó là gặp sư phụ, vậy là cô sư phụ mới quát cho một cái, là hóa ra là cô không dám. Cái câu rất hay là sư phụ nói, ồ, là có cái đúng, có cái sai, có cái sai, có cái đúng. Là cô mới bực mình, nhưng mà cuối cùng cô bảo là cô đã ăn mặc hở hang rồi, tại sao mà không có thêm một chút bản lãnh nữa là trút bỏ hết xiêm y đã đi, rồi dạo cảnh một vòng nơi thắng cảnh chùa Lan. Thế là cô thấy là cô làm vậy là cô quá đáng rồi. Vâng, cô chỉ là tới nơi, cho nên là vị sư phụ là thấy được cái tâm ý của cô này. Dạ vâng, dạ mô Phật. Thực sự là cái này thực sự là ý nói là cái mấy vị thầy đây, là mấy ngài đã biết được cái phương tiện để mà phổ độ chúng sanh. Thì cái sự phổ pháp có phương tiện thì cái phương pháp đó nó cũng có lành, có dữ. Dạ vâng. Cái phương tiện đó là nó tùy theo là cái trình độ, cái căn cơ và cái tính tình của một chúng sanh nữa mà độ. Dạ vâng, mà độ. Con được nghe nói là chỉ có như vậy mà chánh kiến mới có biết cái phương tiện độ sanh này thôi. Dạ vâng. Và tất cả đều giống hóa để mà đem lại lợi ích cho chúng sanh. Và cuối cùng là cô này cô bừng tỉnh lại. Dạ vâng. Và cô không dám vậy nữa. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ thưa cô cũng có ý kiến gì không cô? Hay là có thấy có vài về trường hợp này cũng tới chùa như vậy không thưa cô hả?
Thật ra thì Nhẫn cảm thấy là bên cái xứ phương Tây này thì họ ăn mặc rất là thoải mái. Nhiều người phương Tây họ tới chùa mà họ mặc áo hai dây hoặc là họ mặc quần short thì đối với họ là chuyện bình thường.
Trời nóng.
Dạ.
Vô xếp nó trời nóng dễ sợ.
Họ
mặc rất là áo mỏng manh rồi bó sát là chuyện rất là thông thường.
Nhưng mà đôi lúc là thực sự là các vị đó không có biết ạ, cũng không có cố ý. Dạ, cái tâm không có cố ý, không biết. Nhưng mà hôm vừa rồi con thấy thì con có mấy vị cũng không biết nữa là trên thảm của chùa đó cũng mang giày đi lên luôn, mà không phải giày xuống dưới dưới chánh điện thôi, và lên cả trên trên lầu chánh điện nữa. Thì lúc đó là Phật tử chúng con nói ô cái chỗ này không có mang giày vô, nghĩa là họ giật mình và họ không biết. Bây giờ họ không biết chứ không phải họ cố ý.
Nghĩa là không phải không biết mà họ khinh thường chứ họ ngạo mạn chứ không phải là không biết. Họ đi phỏng vấn đi job đó mang cà vạt với anh đó. Còn thậm chí có nhiều người mang áo vest nữa. Mà vô trong chùa thì mặc quần đùi ở áo hở ha, họ coi thường, họ ngạo mạn chứ không phải là không biết. Đi phỏng vấn dám không?
Nhưng mà thầy cũng phải hiểu là ví dụ như ở chùa mình ngày thứ bảy á là
tại vì mình phải theo phong tục mình chiều họ thôi chứ thật sự trong thâm tâm những người đó là ngạo mạn, láo láo cá.
Thẳng rồi. Dừng lại đây mình tiếp tục.
Dạ dạ mô Phật, mô Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin sẽ tiếp tục phần hai của chương trình pháp giờ lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại của quý đại A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần hai của chương trình chính pháp giờ lại mô Phật nói về tính và động. Dạ con thưa thầy ạ. Vâng, thầy cho con biết thêm
về vấn đề tính động thì cái đó là mình nghe rất là nhiều rồi. Ở đâu cũng vậy mà thầy trụ trì ưa nói là thường nói là nó là khẩu đầu thiền thôi. Thật sự họ chả có biết cái tâm ở đâu mà tâm động tâm tĩnh, họ chả biết đọc rồi giờ phát ra để thử nhau là ngồi uống trà rồi nói ra thôi. Thành ra cái đó bàn hoài cũng vậy thôi à. Thành ra cái tâm mình nó mình tạo cái gì nó ra cái đó cho mình. Mình cần cái đó chứ còn mấy cái đó bàn hoài cũng vậy. Tôi gặp cái đó nhiều lắm, bạn bè tôi Việt Nam cũng vậy, coi được vài trang sách rồi ra quán cà phê là nổ gần hơn khỏi đạn nữa là cứ là thiền.
Dạ,
thầy thiền mà thiền tối thường thừa chứ không có chơi thường thiền nữa.
Bây giờ thầy hỏi thầy hiền trì là trường hợp như vậy thầy sẽ làm cái gì bây giờ? Bây giờ ta vào trong phòng của thầy đó, ta ăn mặc ở hàng như vậy, cái thầy sẽ làm gì? Thầy đối phó ra sao?
Nếu mà như vậy vào phòng con đó thì con vẫn tiếp xúc đàng hoàng. Nhưng mà họ cần cái gì thì mình nói cái đó thôi chứ thật sự đó họ ăn họ no mình ăn mình no. Cái tâm họ tạo cái gì hưởng cái đó chuyện của họ, không dính dáng gì đến mình. Hỏi nó hỏi mình thì mình chỉ, còn họ không hỏi thì hết hết cái việc đó thôi, mình sực biết mình giúp họ vậy thôi.
Tốt
vậy thôi.
Rồi bây giờ cái vấn đề là cái vấn đề
chứ không có khen hay chê họ, chuyện của họ. Bây giờ anh đụng lửa anh đụng ít, nóng ít đụng nhiều anh cháy anh chứ không có cháy tôi.
Như cái vấn đề là cái chỗ này như cái câu chuyện này anh Thiền Giác nói ra đó đó là cái ông huynh trưởng gì chứ nhỉ, với cái ông tỳ kheo đó đang thay thế đại diện cho đại chúng. Nói là như vậy là không có được. Thì thầy nói cho cô này nghe, chứ còn những mấy cái ông huynh trưởng với đại chúng là sao, ông thầy kia là sao, sao giải quyết cho họ bây giờ? Đúng không? Để mới giải quyết được một người thôi, còn mấy người kia là sao bây giờ?
Thưa thầy nói tiếp ạ, mô Phật sư.
Theo con nghĩ nếu mà chỗ đó là cái chỗ public tự do thì họ mặc cái chuyện của họ thôi. Đúng là bên Mỹ này thì như vậy. Mình nếu chân thành mình ra cái điều kiện là cái nội quy gì gì đó thì nó phạm cái khác. Còn mình đã mở mình không có nói gì, người ta mặc sao người ta tới cũng được hết. Thậm chí họ ở trụ họ tới.
Nhưng đều như là người ta tới rồi có cái quy củ, cái già lam. Chỗ linh thiêng, chỗ thiêng liêng, chỗ tu hành. Người ta mặc như vậy thì những cái người khác tới tu đâu có chịu được. Làm sao bây giờ? Thầy mới giải quyết được một bên thôi, còn bên thứ nhì chưa giải quyết được. Nhưng mà thầy giữa làm con tòa phán giữa hai bên thì bên nào được, bên nào để mà thua bây giờ?
Thì theo con nghĩ là mình nói cho Phật tử mà muốn tu đó thì chịu phải giống như là hai bên cũng như mình Mỹ nó kêu win-win situation đó, là coi như người ta có quyền tự do người ta, mình có quyền tu của mình. Mình đừng có thấy cái đó mình khó chịu, cái chuyện đó là của người ta làm người ta chịu. Còn như mình đừng bắt người ta phải là phải mặc thế này thế kia, nhưng mà trong thâm tâm á là mình không có thích thì mình đừng có mặc như vậy.
Nhưng điều đối với sư cô này giờ hỏi cô có đồng ý là trường hợp cô đó làm trụ trì đó, trong tương lai cô sẽ làm trụ trì, thầy hy vọng như vậy. Lúc đó thầy già lắm rồi, cô nhớ nhớ thầy nghe chưa, nhớ lo cho thầy cho thầy cái phòng thầy ở, nhớ những cái tình mình đã có đồ tốt, lòng tốt thầy đối với cô ha. Thì thầy hỏi trong trường hợp cô trong cái địa vị một cái người trụ trì đó, cô có mắng cô kia không?
Dạ thưa thầy, thì thật ra cái trường hợp mà người mặc đồ hở hang thì ở chùa mình cũng có chứ không phải không, ngay cả bây giờ là
nào vậy?
Mấy cái lớp
trên
thứ bảy của mình là những người phương Tây họ tới đó thì họ theo cái phong tục của họ thì mình đâu có nói gì được. Nhưng mà hình như cũng có học được theo thầy á, là thầy dạy á, là mình cứ phương tiện cho tạo điều kiện cho người ta tới, người ta tu được á, là mình mừng. Rồi từ từ khi mà họ tu, họ tiến bộ rồi á, thì họ tự động họ sửa thôi. Mình không có cần phải nói nhiều.
Thì cô không có mắng luôn nữa.
Không.
Cô hét lại nữa.
Dạ không.
Cô toát ra hết đi, làm tới nơi tới chốn luôn đi.
Cũng được luôn, cái đó quyền tự do của họ mà. Tại vì cái lớp ngày thứ bảy họ tới, họ học thiền thôi chứ không phải là họ tới để học đạo Phật.
May là cái cô này như là người Việt Nam nhé. Mà gặp cái cô người Mỹ mà nói như vậy, thường thường người Mỹ biết trả lời sao không? Nó nói tôi mà khoác tôi là tuốt áo ra thì thầy cũng tuốt áo ra nghe chưa, hai người bên đi ra cùng một lúc làm sao mình đối phó bây giờ mà thấy kẹt ngay lập tức.
Dạ, mà cái này là con thấy là thế này, con bị thầy cũng nói vậy đó, là cô phải giữ có cái chừng mực, cái thanh tịnh chứ không phải vậy, thầy đâu làm vậy đâu. Nhưng mà con thấy có cái đây á, là cái cô này khác với người khác. Ví dụ không cần biết là người ngoại quốc hay là người không, nhưng mà ý cô này, cô ý là cô thách thức thật. Cô cho nên là thầy mới nói ngay lời tiên, có phải là mục đích cô tới đây để mà cô làm cái chuyện này không? Biết một chút xíu về đạo giáo mà để mà bẻ lại hay không? Thế còn con thấy là những người ngoại quốc á, là đôi lúc có cái tên này, chẳng hạn như họ ăn mặc như vậy, tình cờ thấy cổng chùa, đôi lúc là một là tự nhiên thấy muốn tới để mà lạ, để mà vô cũng có.
Dạ
vâng. Vâng, cho nên là vô với tư cách như vậy. Con có một lần là thế này, là con tình cờ, đây là thật con thưa thật, là lúc đầu trên tâm con lúc đó là cũng muốn tới một cái chùa Long Beach của thầy Tiêu Hóa lắm. Và lúc đó quần áo con lành lạnh hay nè, nhưng mà đồ con thì thực sự nó cũng cũ chứ không mới, nó còn lành lạnh. Nhưng mà tình cờ con đi cái hồi tới gần tới nơi cổng chùa, nó tẹt ra cơ à, nó tẹt ra, nó bể khúc ngay chỗ này. Mà trong nó không thanh tịnh thế nào, khi mà con tới con phải thưa với sư cô đó là con tới đây tình cờ cái này nó tẹt ra rồi, con xin con vô con đảnh lễ thôi rồi con đi ra.
Có cho vô không?
Dạ.
Có cho vô không?
Cho vô. Dạ vâng, chứ con cho vô. Rồi nếu mà trường hợp á, chẳng hạn như là đây cô mặc hở hang, người ta đã đưa cho cái áo tràng cho mình rồi. Nếu mà họ đưa cho con thì con cũng phát vào. Nhưng mà đối chẳng hạn như là nếu mà họ đưa cho đứa áo tràng cho mình rồi thì mình thấy vậy thì cái câu nói cũng đúng chứ, là cô tới đây như thế này. Nếu mà người Mỹ cái lễ họ nghe vậy thì họ cũng thấy cũng có cái lý sự đúng. Dạ vâng.
Lúc trước thầy nói cái chuyện đó, trước thầy nhớ lúc còn say di ở chùa Long Beach cũng vậy. Có một cái người láng giềng bên cạnh đó, người Mỹ, còn trẻ lắm, khoảng chừng hơn mấy tuổi. Có cái bồ cũng hơn mấy tuổi mà buồn tình ra đi qua chùa, ngay bên cạnh nhà bên chùa, đi qua chùa nghe nó phát chơi. Dù chúng tôi toàn là say di không, mà nhóm say di nó từ 9 tuổi cho tới 17, 18 tuổi, gần 20 đứa. Thì cổ ngồi ăn trưa với chúng tôi đó, thì cổ mặc áo hở hang, nó rất rất là thấp, mà nó bó đủ thứ hết. Thì cứ ngồi, cứ cô ăn trưa như vậy, thì thầy cũng tức cười, thì nhìn thấy ai cũng lo chăm chú mình nhìn thấy cái mình bát ăn, chứ không dám nhìn lui nhìn tới hết. Nó có cái lợi đâu á. Rồi không ai nói một tiếng hay, chứ không ai nói một tiếng gì hết á. Rồi từ từ á, cái bỗng nhiên cái tại vì không có gì mà thu hút cổ hết á, từ từ cô bỏ đi, cô không thèm trở lại.
Yeah. Oh, yeah.
Thành ra Thầy nói như vậy cho quý vị biết á, để nhắc lại câu chuyện á, là khi mà mình mắng người ta như vậy á, là mình tạo nghiệp. Thầy không, thầy khuyên là không nên. Nhưng người ta lỗi lầm như thầy Hiền Trì nói, thầy đồng ý cho đó. Người ta làm sai, nó thách thức mình như nữa, mình đâu cần làm gì đâu. Nhưng cái tâm mình không đồng á, thì đâu thách thức mình làm gì, mình mắng người ta làm cái gì. Ok. Tại vì khi người ta muốn phá thì để người ta phá. Vấn đề là cô đó có cái quyền, cô là cô có quyền phá. Ok. Như điều mà cô quyền vào thử. Mà nếu như mà mình mở cái miệng ra, mình lên tiếng, mình mắng cô, nói cô làm vậy là sai, cô tạo nghiệp cho cô đó đó, thì cái đó là cái sai lầm. Đối với thầy đó là sai lầm. Tại vì người ta có quyền tới. Mà nếu như cái tâm mình không động, tại cô đó cô vợ, cô yếu. Tại nếu mà nếu trường hợp tại cái công phu ông thầy hơn cô này một tí, là cô không, cô bớt mới sợ, thầy không để tạo nghiệp khiến cô này sợ, thì cô mới bỏ cái plan, cái kế hoạch là tới thử thách ông thầy, cả đang muốn gặp phương trưởng, thử thách ông phương trưởng để cô thành công. Tại vì ông phương trưởng quát lên là cô thành công rồi, ông không quát lên cô mới thất bại. Thành cô nói là tôi vào đây tôi quay cái vị có động hay không động, thì cái đại chúng động này, ông tỳ kheo động này, huynh trưởng động này, phương trưởng cũng động.
Con lại nghĩ thế này. Vâng, à con lại nghĩ vâng, con lại nghĩ thế này. Tại vì cái pháp của Phật á, thì sự là phải dùng cái phương tiện. Và thực sự cái ngài quát như vậy mà cái tâm cái ngài không có cái mắng mỏ đó, mà có cái tình thương để dạy dỗ. Và không nhờ vậy là cô này sẽ làm hết chỗ này hết chỗ kia. Dạ vâng. Và trên nên cái pháp đó, chẳng hạn như là ngay cả mấy vị hộ pháp cũng có vị lành có vị dữ. Dạ vâng, có những vị đó là vậy, nhưng mà thực sự cái tâm của họ không có phải là họ dữ như vậy. Cũng là phải thi hiện ra như vậy để mà răn dỗ chúng sanh thôi.
Cũng có ý.
Vâng,
cũng
có nhằm ý. Mục đích để mà khai thị.
Yeah. Yeah. Đối với thầy cái phương gì? Yeah, thầy khác cái xíu tại thầy nếu mà mình quá mắng giết người ta như vậy, trong con mình sẽ bất trước có quyền mắng giết những người kia. Cái đó là không được. Thành ra mình phải làm gương cho học trò mình. Ông thầy cũng quát như vậy thì người trong tương lai cái ông tỳ kheo nó, khi ông đưa vào cái thế mà ông ngồi vào cái ghế phương trưởng đó, ông nghĩ là ông có quyền thét, la hét với người khác mà làm không đúng cái cuộc. Như cái này cô nói đó, nếu như người ta tới cái thứ nhất á, quý vị nói đúng, thầy rất nghe quý vị trả lời, thầy rất là mừng. Thứ nhất á, đối với thầy á, là người ta tới thử thách mình, không thử thách mình nó không quan trọng, cái đó là chuyện người ta làm, thầy nói rất là đúng. Cái chuyện mà đại chúng động hay là không động, thầy trả lời cho, xin trả lời cho thầy nghe cái câu hỏi đó. Nếu mà ông tỳ kheo động, ông huynh trưởng động, đại chúng động là tại vì đại chúng thiếu hòa hồn thì mới động. Thì cái đó là cái chuyện cơ hội rất là tốt để học hỏi. Họ không nên chỉ trích cái cô này. Ok. Đó, họ thiếu cái lòng từ bi. Tại người ta tới như vậy, như thầy nói đó, người ta tới thì có một cái nhu cầu ta làm gì đó, mình giúp được, mình giúp không được thôi, không sao hết. Mình không cần phải bắt nó theo quy củ của mình. Tại mình yếu, tâm mình động, phải bắt nó theo quy củ của mình thôi. Với cái người phương diện về thầy này, coi là cái người này á, thế học trò mình nó động thì mình nói riêng, tại sao có con động như vậy, có con đâu cần phải động như vậy đâu. Ok. Thì có một cái nhìn, cái cách nhìn khác. Người ta tới đó mình nhìn thử mình có phục vụ gì người ta là không thôi. Còn người ta nếu mình có lợi người ta sẽ trở lại, còn nếu không lợi người ta thì ta bỏ tới đi, chuyện thương thôi, mà đâu cần phải động làm cái gì, đâu cần phải trách người ta, phải theo quy củ chúng ta làm cái gì, đúng không? Con người muốn theo quy củ như cô nói hồi nãy đó, là tại vì họ tới đó họ có lợi, họ muốn luôn ép theo cái ngương theo cái quy củ để mình tiếp tục hưởng lợi. Còn nếu mình không có lợi, nó bỏ cái đi thôi, là xong chuyện rồi. Có gì đâu mà phải tạo nghiệp làm cái gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị thân tâm thực tịnh, A Di Đà Phật.